về cái trước khi mà cái buổi thu này thì mình có đề xuất với anh Khoa là có thể nói về một vài case study, một vài cái product mà anh Khoa làm để mà chúng ta có thể hình dung được một cách cụ thể nhất, rõ ràng nhất là anh Khoa cụ thể đã làm công việc như thế nào đấy. Và trong sau khi pick thì trong buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ đề cập đến hai cái sản phẩm anh Khoa làm, thì chắc anh Khoa có thể giới thiệu cho mọi người qua một chút, mô tả một chút về hai cái sản phẩm đấy được không?
Thì anh sẽ chọn ra hai sản phẩm. Một là sản phẩm Tradena Mobile, thứ hai là các sản phẩm Logistics. Lý do tại sao anh chọn hai sản phẩm này là bởi vì một cái sản phẩm nó thiên về B2C và một sản phẩm nó thiên về B2B. Hai cái sản phẩm đó, nó một cái sản phẩm nó cũng khá là entertainment, nó thiên về giải trí, và một cái sản phẩm nó thiên về cái hoạt động, cái vận hành của một cái quốc gia mỗi ngày, hàng ngày. Thì nó hai cái sản phẩm nó nếu mà về mặt domain thì nó cũng hơi đối lập với nhau một tí. Thì anh mong là cái case study của anh có thể là giúp cho mọi người có thêm nhiều cái kinh nghiệm khi mà làm sản phẩm. Ok, thì mình bắt đầu nói về cái Tradena Mobile trước ha.
Tức là trước khi mà chia sẻ thì chắc là anh Khoa có thể thử dùng một câu ngắn gọn để có thể miêu tả mọi người là Tradena Mobile App nó là cái gì được không?
Tradena Mobile App nó là một cái ứng dụng điện thoại dùng để kết nối những cái người dùng đam mê game và những cái người dùng họ thích về cái lĩnh vực esports. Nói chung là một cái cộng đồng để giúp cho những cái game thủ họ có thể là hiểu được những cái game họ đang chơi như thế nào và họ chia sẻ những cái game đó ra làm sao. Và họ có thể là họ nắm bắt được các thông tin của các sản phẩm của Tradena. Ví dụ giống như là Tradena sắp tới có ra cái game mới thì họ đều biết.
Dạ vâng. Đấy. Thì theo em được biết là cái thời điểm mà anh làm Tradena Mobile App, đây cũng là cái sản phẩm đầu tiên của anh. Và cũng là cái thời điểm đấy luôn thì UX UI nó còn quá mới, cũng chưa có quá nhiều tài liệu ở Việt Nam ấy. Vậy thì làm thế nào mà anh có thể xây dựng được Tradena Mobile App vậy ạ?
Cái quá trình đó là một, thật ra là cái đó là một cái challenge mà anh nhớ mãi luôn, là một cái challenge khá là lớn. Khi mà anh nhận được cái project về cái Tradena Mobile thì là cái challenge của anh là anh chỉ được làm, có nghĩa là challenge của anh là do cái sản phẩm đó là một cái sản phẩm cần gấp để test thị trường, thì là về cái làm, về thiết kế, về mặt giao diện US UI thì anh chỉ có một tuần để làm. Và anh cũng đã chấp nhận cái challenge đó. Và để anh làm nó như thế nào thì hồi nãy anh cũng có chia sẻ là việc đầu tiên là mình phải có thái độ là mình muốn làm nó đã và mình muốn hoàn thành nó. Thứ hai nữa là khi mà trong quá trình anh làm á, thì anh trước đó là anh cần phải hiểu được cái domain mình làm là gì. Cái ứng dụng của mình làm nó có những cái tính năng gì mang lại giá trị cho người dùng. Cụ thể đây là game thủ. Thì thật ra trước đó thì anh cũng có, trong cái quá trình mà anh đi làm á, trong quá trình mà anh đi làm trước khi mà anh nhận được cái project này nè, thì anh cũng đã tìm hiểu cái domain về game rồi. Khi mà anh vô Tradena thì anh, bản thân của anh cũng là một người game thủ luôn, cũng là một người đam mê chơi game luôn. Anh hiểu được là cái nhu cầu của một cái người chơi game là như thế nào. Và anh cũng là một cái người dùng của Tradena luôn. Tradena thì trước khi mà họ có Tradena Mobile thì họ rất là nổi tiếng về Tradena Plus mà sử dụng trên máy tính thôi. Nó là một cái cổng game để kết nối những người chơi game lại với nhau. Game nổi tiếng nhất là game Liên Minh Huyền Thoại. Và hồi xưa anh cũng là một fan của Liên Minh Huyền Thoại, anh chơi từ lúc mà anh đi học. Thì trong cái quá trình mà anh là một cái người dùng á của Tradena Plus, anh thấy được những cái tính năng hay của Tradena Plus. Anh thấy được cái nhu cầu của một cái người dùng khi mà mình sử dụng một cái tính năng của Tradena là như thế nào. Và trong cái quá trình mà anh vào công ty Tradena làm thì anh cũng nhìn xung quanh đồng nghiệp của anh, tại vì đồng nghiệp của anh họ là những cái người họ cũng thích về cái game Liên Minh Huyền Thoại luôn. Thì anh cũng thấy được là những cái buổi mà đi ăn họ chia sẻ về cái game nó như thế nào, thì anh mới thấy được là cái cái nhu cầu của một cái người game thủ đó làm sao. Ngoài ra nữa là anh, các bạn marketing, khi mà anh, các bạn làm marketing đi, thì anh cũng có tham gia vào cái quá trình mà thiết kế những cái chiến lược cho marketing đó, thì anh cũng hiểu được đâu đó cái người dùng Gardena của mình. Và từ những cái điểm đó thì anh mới thấy được là à, trên cái Gardena Plus nó có những cái tính năng này nó rất là hay, thì anh sẽ clone toàn bộ những cái tính năng đó để đẩy vào Gardena Mobile luôn. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là hai cái, những cái tính năng đó là đã được chứng minh rồi, và người dùng của mình là người dùng là game thủ, họ cũng đã thích những cái tính năng đó rồi, thì đương nhiên là mình nên tận dụng những cái tính năng đó, là việc đầu tiên, là việc nên làm. Thứ hai nữa là trong cái quá trình mà anh đi làm event á, thì anh thấy được là game thủ họ có một cái sở thích là làm sao để họ lặn lội, để họ đi tham dự một cái event, khi mà ra một cái con tướng mới, hay là khi mà ra một cái bản đồ mới cho một con game đi, hoặc là giới thiệu một cái con game mới đi, thì làm sao để game thủ họ cố gắng họ đi tới đó để họ ngồi họ lắng nghe. Thì bằng cái việc là có tụi anh có làm một cái gọi là cái lucky wheel, là cái vòng quay may mắn, là sau khi mà các game thủ tham dự xong thì sẽ được quay để nhận quà. Những món quà đó là có thể là skin trong game hoặc là những cái con gấu bông. Thì anh mới lấy cái ý tưởng đó trong cái quá trình anh làm việc trước á, anh lấy cái ý tưởng đó anh đưa vào trong cái Gardena Mobile luôn. Thì cái đó nó cũng chính là một cái key feature thời điểm đó để kéo user vô. Nó giống như một cái nó là một cái, nó gọi là một cái mà mang lại cái giá trị nhiều nhất cho user thời điểm đó, để họ vào đó họ có thể là họ quay vòng quay may mắn để họ nhận được quà, họ nhận được phần thưởng trong game. Thì trong cái quá trình mà anh xây dựng á, là đương nhiên giống như anh kể là anh phải tích lũy những cái kinh nghiệm trong cái quá trình anh làm một cái người game thủ như thế nào, anh làm việc với team như thế nào, bằng cái việc là anh quan sát và anh ghi chép. Và sau đó là trong cái quá trình mà anh làm một tuần á, là thứ nhất là anh phải spend cái thời gian nhiều hơn để làm, anh làm ngày làm đêm, thậm chí anh nhớ tới nỗi là có những cái buổi mà anh làm á, chỉ còn anh với anh bảo vệ thôi. Thì nhưng mà mình cảm thấy vui là bởi vì mình cảm thấy rất là vui, là bởi vì là mình đang làm để cái product này nó cũng sẽ là cái product để nó phục vụ cho bản thân của mình luôn. Thì lúc đó là ý tưởng của anh nó cứ tuôn trào, rồi anh suy nghĩ ý tưởng sao thì anh cứ làm như vậy thôi. Thì kết quả mà nói thì trong vòng một tuần thì anh cũng ra được cái thiết kế cho cái Gardena Mobile App đó, là bao gồm là cho hai thiết bị. Một thiết bị là iOS, một thiết bị là cái Android, và một cái website của ứng dụng Gardena Mobile.
Dạ vâng, cái chia sẻ của anh làm em nhớ đến một cái nhận định về quan điểm của mọi người về UX. Thì mọi người có nói là UX nó không phải là có cái gì nó xa xôi cả, nó là chính chỗ ngồi chúng ta hàng ngày thôi, cũng là cái sản phẩm, cái cửa mà chúng ta đang dùng, thì nó cũng là UX. Thì em thấy là từ cái quá trình mà anh làm cái product về Gardena Mobile App này, nó cũng đi chính từ cái trải nghiệm của anh và cái sự quan sát của anh, đúng không?
Đúng rồi, chính xác em. Tại vì mình đừng có phức tạp quá nhiều vấn đề. Tại cơ bản là UX là gì? UX là một cái trải nghiệm của người dùng, nó là một cái tâm lý của người dùng, họ dùng cái sản phẩm đó như thế nào. Và UX nó có mặt ở khắp tất cả mọi nơi, UI UX có mặt ở khắp tất cả mọi nơi. Nó không có riêng gì về ứng dụng không, mà nó có thể là những cái sản phẩm mà em sử dụng hàng ngày, nó đều có yếu tố về UI UX trong đó. Bởi vậy là khi mà mình là một cái người làm UI UX á, mình cần phải quan sát, mình cần phải trải nghiệm nó hàng ngày. Ví dụ giống như là khi mà anh làm cho về ứng dụng Gardena Mobile đi, lý do tại sao anh tự tin để anh chấp nhận cái challenge là làm một tuần, là bởi vì trước đó có một cái khoảng thời gian anh đã tích lũy cái kinh nghiệm của anh về việc anh hiểu cái Gardena nó như thế nào, những cái điểm mạnh, điểm yếu ra làm sao. Và ngoài ra nữa là anh làm việc chung với những cái người đồng đội xung quanh của anh, là những cái người làm marketing, những cái người developer, thì anh cũng hiểu được cái rõ hơn về cái lĩnh vực mà mình đang làm. Thì từ đó nó hình thành ở trong đầu của anh, và anh luôn có một cái cuốn sổ nhỏ thời điểm đó đó, anh cũng đã có ghi chép lại những cái mà anh đã trải nghiệm qua. Thì dựa trên đó anh khi mà sếp anh thời điểm đó nói ok làm cái đó một tuần, anh ok luôn, anh chấp nhận làm luôn. Và cuối cùng thì cái nỗ lực của mình nó cũng ra được một cái thành quả.
Vâng. Nhưng mà có một cái ví dụ như cái phần vòng quay may mắn đi, thì em thấy là anh Khoa có một cái sự quan sát từ chính những cái sản phẩm trước kia của Garena luôn, dẫn đến cái việc là anh cũng đi hỏi đồng nghiệp chẳng hạn. Nhưng mà có một cái phần ở đây em thấy là thế user sao, kiểu làm sao mà anh có thể chắc chắn được là người dùng là người họ chắc chắn là họ có thể đây là tính năng mà họ cần và họ muốn và họ sẽ có một cái trải nghiệm tốt về nó, nhưng mà anh không hỏi họ.
Đương nhiên là thật ra nó sẽ có rất là nhiều tài liệu để mình chứng minh được cái đó. Thứ nhất giống như anh nói là trong quá trình mà mình làm event thì khi mà mình làm event đó là thứ nhất là cái mình khi mà marketing họ có những cái report về event đó. Khi mà làm một cái event thì bao nhiêu người họ đi đến đó và bao nhiêu người sử dụng cái vòng quay may mắn đó thì họ cũng có số liệu cho mình. Ngoài ra nữa là tụi anh không chỉ là chạy những cái event nó thực tế bên ngoài không, mà còn chạy những cái promotion ở trên fanpage nữa. Trên fanpage thời điểm đó thì khi mà tụi anh làm ra, tụi anh cũng có những cái số liệu thống kê. Khi mà làm ra những cái trò chơi mà nó liên quan, nó giống như cái vòng quay may mắn á, thì có cái số lượng người chơi rất là nhiều. Và đương nhiên tụi anh cũng sẽ có những cái dữ liệu đó để tụi anh tự tin là khi mà mình đưa ra cái này, user của mình họ sẽ chấp nhận. Và trước đó thật bản thân là khi mà mình làm cái mấy cái event đó, thật ra event nó hiệu quả mình mới tiếp tục mình làm, đúng không? Và những cái event đó hầu như là tụi anh phải làm liên tục, làm đi làm lại những cái event đó. Nó chỉ khác nhau là nằm ở chỗ món quà thôi. Mình tối ưu là nằm ở chỗ món quà mà người dùng nhận được là gì thôi. Còn cái hiệu ứng mà người dùng tiếp nhận á, thì đâu đó là tụi anh đã có số liệu hết rồi. Và những cái số liệu đó nó nằm ở từ cái việc là marketing. Mà bên marketing của tụi anh nhớ là hồi thời điểm đó là mấy bạn mà marketing làm việc rất là chuyên nghiệp, đó nữa là khi có những cái số liệu report ra, các bạn thậm chí là làm luôn cả survey nữa. Survey cho những cái số liệu đó nữa.
Để confirm lại cái tính chính xác.
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ vâng. Nhưng mà sau khi cái sản phẩm này nó lan thì sao ạ? Người dùng họ nói gì về cái tính năng này này?
Thì sau khi mà cái sản phẩm này launch ra thì là hầu hết tất cả người dùng đều vào để sử dụng vòng quay may mắn. Và anh còn nhớ hoài luôn là lúc đó rất là tội cho team dev, là tại vì khi mà tụi anh ra là tụi anh là có những cái khoảng thời gian, tụi anh không có đặt cố định những cái khoảng thời gian cho quay, mà tụi anh là cho hầu như là ai vô thì cứ đặt theo lượt quay thôi. Nhưng mà sau đó thì tụi anh mới suy nghĩ lại, sau một khoảng thời gian cải tiến thì tụi anh có suy nghĩ lại là cho quay theo khung giờ. Thì khi mà quay theo khung giờ là bình thường á, cái lượng mà CCU, cái lượng mà user mà hiện tại mà vào cái ứng dụng á là khoảng tầm 4-5 triệu thôi. Nhưng mà khi mà đến ngay cái thời điểm mà quay vòng quay may mắn á, nó lên tới 7-8 triệu, con số hầu như nó lên gấp đôi luôn. Thì khi mà số nó lên gấp đôi như vậy á, thì các anh dev anh mới tìm cách để tăng cái cơ sở hạ tầng lên để chịu tải được, để khi mà người dùng họ quay á, họ không có bị lag, họ không có bị sụp server hay là cái trải nghiệm của họ không quá tệ. Thì khi mà có nghĩa là mình có những cái số liệu rất là rõ ràng để mình chứng minh được là cái ứng dụng đó, cái tính năng đó nó tốt cho cái ứng dụng này, bằng cái việc là số liệu mình rất là rõ ràng, khung giờ bình thường chỉ có bao nhiêu người đó vô, đến khi mà cái vòng quay may mắn nó kích hoạt là cái lượng người nó vô gấp đôi. Và rõ ràng là khi mà tụi anh launch ra thì là cái bàn tán của tất cả các bạn game thủ á, là bàn tán về cái tính năng đó rất là cao. Và từ cái tính năng đó thì anh nói là nó giống như là một cái key feature thời điểm đó, thì nó giúp cho người dùng là họ vào, họ quay xong, họ nhận quà và họ tăng lên cái khả năng để họ tìm hiểu ra thêm những cái tính năng khác.
Dạ vâng. Em thấy đây là sản phẩm rất là thành công, chứ mà cũng là sản phẩm đầu tiên của anh luôn. Mà như anh nói thì thực sự mọi người đã thấy được rất là nhiều giá trị của nó. Thế nhưng mà anh Khoa làm sản phẩm này là trong vòng bao lâu ạ?
Là thứ nhất là sau giai đoạn một tuần để tụi anh ra được cái bản đầu tiên cho cái sản phẩm Garena Mobile. Và sau đó thì tụi anh cần phải có những cái khoảng thời gian để mình ngồi mình xem lại sản phẩm, để mình cải tiến những cái sản phẩm, mình coi là mình làm sai, mình làm tốt những gì để mình cải thiện nó hơn. Thì trong quá trình đó thì anh vẫn tiếp tục ở lại với để hỗ trợ team để phát triển tiếp cái sản phẩm đó. Thì đến cái giai đoạn mà cái sản phẩm nó đi vào cái chu kỳ là chỉ để maintain thôi đó, anh nhớ không làm là khoảng tầm một năm, thì là bắt đầu giai đoạn đó là cái việc là mình không có phát triển thêm nhiều những cái tính năng mới cho cái sản phẩm đó nữa, mà đến lúc đó thì team sẽ tập trung vào cái việc là maintain cái sản phẩm đó như thế nào thôi, chỉ là làm những cái giống như là lâu lâu thay đổi những cái UI, hoặc là chủ yếu là làm những cái graphic để chạy cho fanpage là chính. Thì là sau cái giai đoạn đó thì anh cái giai đoạn maintain đó thì anh không có làm nữa, là sẽ để cho một người khác làm.
Có thể chuyển sang cái case study tiếp theo là sản phẩm logistics app. Thì chắc là Khoa có thể miêu tả một chút cho mọi người biết là sản phẩm đó là gì và vận hành như thế nào vậy?
Thì sản phẩm logistics thì đó là một cái sản phẩm mà anh được đầu tư vào làm, và anh làm vị trí là anh là cái người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cái product chính đó luôn. Thì cái sản phẩm đó là cái sản phẩm dành cho một cái công ty làm về logistics. Công ty đó là cung cấp dịch vụ vận tải cho các doanh nghiệp khác, và cái công ty đó có các khách hàng lớn giống như là Nestle, Vinamilk, và họ lại cung cấp về xe tải hoặc là xe container để chở những cái kiện hàng cho những cái khách hàng đó. Thì cái quá trình anh làm nó là, thứ nhất là anh làm là digital transformation, là chuyển đổi từ cái việc mà họ đang sử dụng là hệ thống Excel, họ đang sử dụng những cái hệ thống truyền thống là sử dụng Excel, qua một cái sản phẩm về digital như thế nào. Thứ hai nữa là một cái ứng dụng mobile dành cho những người tài xế để quản lý được những chiếc xe, quản lý được những chuyến hàng đó. Thì về cái domain đó thì đó là một cái domain nó thiên về B2B, nó khá là một cái domain mà nếu mà mọi người khi mà tiếp cận vô đó thì mọi người thấy nó hơi khô khan. Nhưng mà anh nghĩ đối với anh đó là một cái domain nó rất là hay. Bởi vì logistics nó là một cái xương sống của một quốc gia. Thì khi mà logistics thuận lợi á, thì nó sẽ giúp ích được cho rất là nhiều cho cái quốc gia đó. Nó sẽ tăng lên cái giá trị về cái mặt hàng hóa cho một quốc gia.
Dạ vâng.
Thì công ty họ gặp những cái pain point, giống anh nói là họ đang sử dụng theo cái truyền thống là họ sử dụng những cái file Excel để họ quản lý công việc của họ. Các họ có nhiều phòng ban để họ làm cái công việc là để vận hành cái logistics, cái business đó. Thì nếu mà sử dụng cái file Excel á, thì cái file Excel đó nó rất là nhiều thông tin. Và thứ hai nữa là anh nhớ hoài luôn, anh mở một cái file Excel lên á, nó mất đâu đó là khoảng 5-10 phút.
Lâu vậy cơ?
Lâu như vậy luôn đó, tại vì nó có rất là nhiều công thức ở trong đó. Và chưa kể nữa là cái file Excel đó nó lại có rất là nhiều cái tab và dữ liệu vô cùng nhiều luôn. Mà thời điểm đó là anh sử dụng cái máy là mạnh nhất luôn, cái Mac Pro á, mà mở ra tới 50 phút mới mở được một cái file. Thì em nghĩ đi, cứ mỗi một ngày mà nhân viên họ mở ra một cái file cứ mất 50 phút để họ mở, và thông tin đó nó không có được liên tục với nhau, thì cái công việc nó sẽ bị trì trệ, mình sẽ không có scalable được. Thì tụi anh mới đưa ra một cái giải pháp là tụi anh làm một cái hệ thống ERP để giúp quản trị cái doanh nghiệp đó. Thứ hai nữa là làm sao để mình có thể mình quản lý được mấy chiếc xe tải, thì mình cần phải có một cái mobile app để mình giao tiếp. Đó là một cái nơi để giao tiếp giữa những cái người điều xe với lại là những cái người tài xế. Thì những cái bước đầu tiên thì giống như anh nói là việc đầu tiên là mình cần phải hiểu domain đó. Mình hiểu domain đó bằng những cái việc là anh đi trên Google, YouTube để anh tìm hiểu. Anh đi nói chuyện với bác tổng giám đốc. Anh nói chuyện rất là nhiều để hiểu hơn về những cái về cái domain này, về cái domain logistics và những cái khó khăn mà bác đang gặp phải. Và sau những cái khó khăn đó thì những cái pain point đó thì bắt đầu tụi anh mới ngồi suy nghĩ với nhau, brainstorm để đưa ra những cái solution để giải quyết những cái khó khăn đó. Ngoài ra nữa là anh phải đi thực tế luôn, anh phải đi đến cái chỗ công ty đó, cái chỗ mà để xem cái cách mà mọi người vận hành hàng ngày như thế nào. Anh phải thu gom tất cả những cái tài liệu của các phòng ban lại với nhau để anh coi là hàng ngày mọi người đang làm việc như thế nào. Có rất là nhiều quá trình trong đó. Và cuối cùng tụi anh sẽ viết lên một cái document đâu là vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải và solution của mình là gì. Để giải quyết được solution đó thì cái ERP và cái mobile app của mình cần những cái tính năng như thế nào.
Thời điểm đấy là có bao nhiêu người vậy?
Thời điểm đó là công ty của anh đó hả?
Team làm sản phẩm đấy.
À, team làm sản phẩm của anh. Thời điểm đó là anh, thời điểm mà khi mà anh mới nhận dự án á, thì là anh, là lúc đó là team của anh mới có 4 người thôi, là 4 người chính. Và sau đó tụi anh mới, trong quá trình làm tụi anh build lên, thì build lên là cái giai đoạn đó anh muốn build là một team khoảng tầm 10-15 người. Và total thời điểm đó là khoảng 10 người. Tại vì anh không có muốn là build quá nhiều người. Tại vì khi mà build nhiều người lên á, thì bắt đầu cái việc quản lý con người nó sẽ tăng lên. Thay vì đó là tụi anh đang muốn là hướng tới là build để làm sản phẩm. Tại vì anh chia ra làm nhiều giai đoạn, và từng giai đoạn đó thì mỗi một cái giai đoạn mình cần bao nhiêu người, anh cũng có nằm trong kế hoạch đó của anh luôn. Thì cái giai đoạn đầu tiên của anh thì anh cần khoảng từ 10-15 người, là trong đó là bao gồm product manager, project manager, technical, QIQC và UX UI designer luôn. Thời điểm đó thì anh chỉ cần một bạn thôi, một bạn senior UX UI designer, và anh sẽ là cái người làm chung với bạn.
Tức là có hai thành viên làm UX design ở trong team đấy.
Đúng rồi. Và anh tập trung vô cái nguồn lực vô team technical nhiều, là bởi vì cái dự án đó nó thiên về B2B, về cái mặt công nghệ á, thì tụi anh cần phải có nhiều người hơn.
Em thấy logic là dạng anh cứ nói
ạ. À, tại vì khi mà làm B2B á, thì là làm B2B nó là một cái mà mình cần phải hiểu về business. Và khi mà cái quá trình mà anh đi, lý do mà tại sao mà anh lại cần cái team về technical họ nhiều á, là bởi vì trong cái giai đoạn đó của anh là giai đoạn là digital transformation. Thì cái team quan trọng nhất là cái team technical. Còn cái team UI US thì là, thứ nhất là anh là cái người làm US chính rồi. Các bạn kia là sẽ chuyên về làm UI là chính, nhưng mà có một phần về US.
À, nhưng mà em nghĩ là cái domain về logistics nó là một cái domain nó cũng không quá là gần gũi với bản thân mình ấy. Ví dụ như em không tự nhiên em lại đi quan tâm là xe tải vận hành như thế nào chẳng hạn, ví dụ như vậy đấy. Thì vậy thì trong cái quá trình mà anh đi tìm hiểu đi, thì có một cái kỷ niệm đáng nhớ nào, mà một cái gì về thông tin hay là một cái lĩnh kiến thức nào anh cảm thấy là có bị khó hiểu và anh cũng dành thời gian tìm hiểu nhiều không?
À, có chứ em, lĩnh vực logistics là nó vô cùng khó hiểu. Thật ra là nó là những cái bước đầu tiên của anh á, là những cái bước lúc mà anh lên Google, với lại lúc mà anh lên YouTube, anh xem lời về logistics á, thì là thật ra là những cái kiến thức đó là những cái kiến thức về chuyên môn. Anh nghe một hai lần anh không hiểu, và anh nghe liên tục. Và hồi nãy anh có nói một cái tip á, sau khi mà mình nghe xong, mình cần phải đúc kết được những cái mình nghe, mình hiểu được về nó như thế nào. Và sau đó là mình đi tìm những cái người mà họ có chuyên môn để họ xác định lại cho mình một lần nữa là những cái của mình đang hiểu là đúng hay sai. Đó là anh làm việc liên tục với bác giám đốc của công ty logistics đó. Ngoài ra nữa là anh hay đi xuống Bình Dương, tại vì công ty đó nằm ở Bình Dương. Thì anh hay đi xuống Bình Dương để anh làm việc với lại các anh chị ở trong công ty, để coi là mỗi một phòng ban họ làm cái gì, và có những cái người họ có những cái thông tin về logistics họ chia sẻ với mình đó, thì những cái thông tin đó bắt đầu anh sẽ rút kết lại để biến nó trở thành đơn giản hơn. Mà cái điều may mắn nhất của anh là cái bác giám đốc là một bác rất là giỏi. Bác giải thích cho anh những cái thứ phức tạp nó trở nên cực kỳ đơn giản, thì từ đó nó sẽ hình thành lên cái việc là anh thiết kế, nó cũng có nghĩa là anh thiết kế về mặt UI UX nó cũng đơn giản theo luôn. Đương nhiên là về mặt hệ thống bên dưới á, thì nó rất là phức tạp, nhưng mà về mặt mà người dùng á, thì mình sẽ làm nó càng đơn giản càng tốt. Thì cái kỷ niệm của anh á, là đầu tiên mấy cái ngày đầu mà anh đi tìm hiểu là anh không hiểu gì hết. Thứ hai nữa là để hiểu được nó thì anh phải chủ động anh đi rất là nhiều. Nhiều khi là anh nhớ hoài là nhiều khi là tụi anh ngồi nói chuyện tới 2-3 giờ sáng. Tụi anh chạy lại nhà của bác giám đốc đó ngồi nói chuyện tới 2-3 giờ sáng. Bởi vì bác này, với lại bác cho anh một cái tinh thần rất là cao là bác cũng đã lớn tuổi rồi, bác sắp về hưu rồi. Nhưng mà cái khát vọng mà bác muốn á, là bác muốn là gọi là chuyển hóa từ cái mô hình làm việc cũ sang một cái mô hình làm việc mới. Bởi vì bác biết được là cái lĩnh vực logistics khi mà phát triển lên á, thì nó sẽ giúp ích được cái gì cho xã hội. Thì từ những cái tinh thần đó của bác thì nó giúp cho anh có cái động lực hơn để anh cố gắng là ngày nào anh cũng khi mà không hiểu là bắt đầu anh cứ chạy qua anh hỏi bác hoặc là gọi điện thoại cho bác, rồi cứ đi xuống Bình Dương để mình coi cái cách mà họ vận hành như thế nào, thì ngày qua ngày mình sẽ hiểu được thôi. Và cái kỷ niệm là đi nhiều khi là mình đi một cái quãng đường dài mà nhiều khi mà mình không biết mệt luôn á. Thí dụ như là mình đi buổi sáng, mình đi ra Bình Dương 5-6 giờ tụi anh phải thức đi ra Bình Dương, rồi xong rồi chiều tụi anh đi về tụi anh làm việc tới 7-8 giờ tối, nhiều khi ngủ ở lại công ty luôn.
Nhưng mà lúc nãy anh có đề cập với việc là anh có nói là mình may mắn khi mà làm việc với rất nhiều các bác tốt này, có tầm nhìn ở C-level ấy, nhưng mà em nghĩ là thực ra bản thân anh Khoa cũng phải có những cái điểm gì là nhất định, thì những cái điều này nói đến anh chứ em cũng không nghĩ là nó quá là may mắn hay là những thứ. Và cái trải nghiệm anh làm em cũng thấy là có vẻ như là khi mà tiếp xúc với các bác như vậy thì họ cũng là người mà giúp anh hình thành nên rất là nhiều thứ, từ mindset đến cái phong cách, cái năng lượng.
Đúng rồi, anh nhờ làm việc với những người như vậy á, thì anh cảm thấy là cái đó là nó giúp cho hình thành cái mindset của anh về sau rất là nhiều. Bởi vì thật ra những người sếp mà anh đã làm việc á, những cái bác giám đốc á, mấy bác đó là khoảng là tầm 50-60 tuổi, có nhiều người là trẻ hơn thì khoảng 40 tuổi, nhưng mà mình thấy được cái tinh thần của họ, mình thấy được những cái khát khao khi mà mặc dù là đối với một số người lớn tuổi á, mình không thấy được những điều đó, nhưng mà mình làm việc với những cái bác này thì mình mới thấy được là mặc dù người ta lớn tuổi nhưng mà cái tinh thần người ta không bao giờ già cõi, người ta luôn có một cái tinh thần để người ta đổi mới. Nếu như mà bác đó không có tinh thần đó thì bác đâu có tìm tới anh để đầu tư cho anh để làm câu chuyện là digital transformation đó. Tại vì làm cái câu chuyện đó thì cần phải có một người có tầm nhìn. Tại vì nếu mà bác muốn phát triển cái logistics lên á, thì không thể nào mà bác phát triển theo cái hướng cũ được, mà bác phải phát triển theo cái hướng mà mọi người hay nói là phát triển theo hướng 4.0, 5.0 á, là phải áp dụng công nghệ vào đó để nó giúp mọi thứ nó vận hành, nó trơn tru, nó nhanh hơn, số liệu nó cụ thể, nó rõ ràng hơn.
Nhưng mà em thấy là cái sản phẩm anh làm ra nó thực sự tạo rất nhiều giá trị, từ các anh chị thành viên trong công ty đến các chú lái xe tải như vậy. Đấy, nhưng mà quay lại một chút là vì là cái thời điểm anh làm về sản phẩm về logistics này là thời điểm anh đã có một cái kinh nghiệm nhất định rồi, thì mình có thể có thể nói cụ thể một chút là anh đã áp dụng những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm hay cái bài học rút ra của anh nào sau khi mà anh làm Athena Mobile App để mà anh làm về sản phẩm này.
À, thì giống như anh nói gì đó, có một cái câu anh rất là thích là just do it, cứ làm đi. Thì mình cứ đi thì mình sẽ thấy, mình cứ đi là nó sẽ hình thành cái con đường. Thì là việc đầu tiên á, cái kinh nghiệm của anh á, là mình cần phải chủ động để mình tìm hiểu về nó. Một khi mà mình chủ động á, thì nó sẽ giúp cho mình hiểu cái vấn đề nó nhanh hơn. Và khi mà mình đã hiểu được vấn đề á, thì là những cái giai đoạn sau của mình làm việc nó rất là thuận lợi. cũng giống như là anh bỏ ra nhiều cái công sức trong cái giai đoạn mà anh hiểu về cái domain về logistics, hoặc là bỏ nhiều công sức để anh hiểu về cái Gardena Mobile. Thì trong cái quá trình mà anh bỏ công sức ra để anh tìm hiểu, thì khi mà anh ngồi anh làm cái Gardena Mobile, mặc dù có một tuần à, nhưng mà anh làm nó cũng ra được sản phẩm, mặc dù nó không phải là một sản phẩm hoàn thiện, nhưng mà mình deliver được cái sản phẩm đó và có được một cái lượng user nó cũng khá là lớn. Là việc trước tiên là mình phải hiểu được giống như là mình hiểu được là mình đang làm cái gì vậy đó. Còn nếu như mà mình thiết kế theo kiểu là mình không có hiểu được, mình thiết kế theo lan man á, thì nó sẽ khiến cho mọi thứ của mình nó phức tạp hơn. Thì cái kinh nghiệm của anh mà anh muốn truyền tải cho mọi người á, là cần phải hiểu, cái việc hiểu nó rất là quan trọng. Hiểu cái domain, hiểu cái business, hiểu người dùng, và từ đó mình hiểu được cái bản thân của mình sẽ làm gì, để những cái thứ đó nó sẽ giao thoa với nhau tốt hơn. Và cái mục tiêu cuối cùng của mình là để làm ra một cái sản phẩm nó mang lại cái giá trị cho xã hội. Thứ hai nữa là mình cần phải chủ động trong công việc. Thứ hai nữa là để làm được chuyện đó thì mình cần phải chủ động trong công việc của mình. Mình đừng có chờ đợi một ai hết. Giống như là anh gặp một số bạn trẻ, bạn hay chờ đợi là có một ai đó, một người mentor nào đó chỉ cho bạn. Thay vì đó, tại sao bạn không có chủ động, bạn đi học đi. Và trong cái quá trình mà bạn học á, anh đảm bảo luôn là bạn sẽ tìm được mentor cho bạn. Tại vì trong cái quá trình mà mình đi học, mình chủ động mình đi học á, thì mình sẽ thấy được là trong những cái mà mình học á, mình sẽ thấy được những cái người mentor họ giỏi về cái lĩnh vực đó. Thì những cái người đó nó sẽ giúp cho vun đắp thêm cái kiến thức của bạn nhiều hơn. Cũng giống như anh thôi. Anh đi làm cái dự án logistics cũng vậy á. Thì nếu như mà anh cứ chờ đợi là bên kia phải làm cho mình hiểu, thì đâu có ai đi đầu tư cho anh đâu. Mà lúc đó là anh phải chủ động, anh đặt ra những cái câu hỏi, anh đặt ra những cái solution trước đó, để coi những cái giải pháp đó nó có khả thi hay không, mới tiếp tục đi tới được những cái giai đoạn sau. Mình phải chứng minh cho cái người mà mình làm việc chung á, họ thấy được cái tinh thần của mình. Tinh thần nó rất là quan trọng.
Giống như là cái phần anh nói với em hôm trước là thái độ hơn trình độ.
Đúng rồi, thì để đánh giá một cái con người á, trong cái lĩnh vực Asha thì họ có một cái mô hình là IKS, thái độ, kỹ năng và kiến thức. Thái độ đối với anh là cái đầu tiên. Nếu như mà mình có một cái thái độ tốt á, thì là cái kỹ năng và cái kiến thức của mình nó sẽ vun đắp nó được tốt luôn. Còn nếu như mà mình không có một cái thái độ tốt thì anh nghĩ là cái kỹ năng hay là cái kiến thức gì của mình nó cũng sẽ tan biến thôi. Mà cái câu đó là cái người Việt Nam của mình có một cái câu rất là hay á, em biết không? Ông bà mình có một câu rất là hay á.
Thái độ hay trình độ à?
Có đức thì phải đi đôi với có tài thì phải đi đôi với đức. Có tài mà không có đức
thì
cũng vứt đi thôi.
Câu này hồi bé mẹ em cũng hay dạy em.
Đúng rồi. Thì quan trọng là giống như nói là mình cần phải có một thái độ tốt. Mình làm bất kỳ cái gì cũng vậy. Mình muốn trở thành một cái người UI UX thì mình cần phải có một cái thái độ để mình trở thành họ. Tại vì làm thật sự ra làm UX cũng rất là cực, đúng không? Tại vì mình phải đi tìm hiểu không phải là một hai người, mà mình phải đi tìm hiểu là thậm chí là cả triệu con người, cả tỷ con người luôn. Mà có những cái feedback nó rất là tiêu cực. Có những feedback là nó chửi sản phẩm rồi này nọ rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình không có một thái độ tốt để mình tiếp nhận những feedback đó, thì đôi khi là mình cái quá trình mà mình tìm hiểu về người dùng nó cũng bị sai luôn. Thì để trở thành một cái người, để anh nói riêng, để trở thành một cái người làm UI UX thì là cần, đầu tiên là cần phải có một thái độ tốt là như vậy. Và thứ hai nữa là cái thái độ của em nó sẽ lan tỏa tới những cái người đồng đội xung quanh của mình. Thái độ mình tốt thì những người đồng đội của mình họ sẽ cảm nhận được điều đó, và họ sẽ cùng mình, sẽ cùng nên tạo ra một cái sản phẩm mà wow, một cái sản phẩm mà nó rất là tốt cho thị trường. Tại vì cái cuối cùng là mình đi học, mình làm gì cũng vậy, đúng không? Cái cuối cùng là mình tạo ra giá trị, chứ không phải là cái cuối cùng là mình đi học để mình áp dụng cái đó rồi cuối cùng mình không có mục tiêu gì cho chuyện đó hết, thì không nên. mình phải nên có được một cái mục tiêu rõ ràng.
Nhưng mà chắc là mục tiêu là một cái câu hỏi mà mỗi người nên tự trả lời.
Đúng, chính xác. Mình nên tự trả lời mình là ai, mình muốn làm gì.
Thì chắc là bây giờ mình sẽ so sánh một chút về về cách tiếp cận cũng như cách thực hiện của anh giữa hai sản phẩm ấy. Thì không biết là sau khi mà anh làm logistics app thì anh có cái cách tiếp cận hay cách thực hiện nó có gì khác so với từ anh làm Garena Mobile app?
Cách tiếp cận thì nó theo anh là cách tiếp cận nó giống nhau. Cách tiếp cận của anh là việc cũng giống như nói xuất phát từ một cái việc anh làm á, là việc đầu tiên anh cần phải hiểu được cái anh đang làm nó là cái gì, cái business của nó như thế nào và cái người dùng mà mình đang muốn tới, mình đang muốn làm tới là ai. Thì là việc đầu tiên mình cần phải hiểu nó. Thì sau khi mà mình hiểu thì bắt đầu là mình nó sẽ khác ở những cái step sau. Thí dụ giống như là ở cái step khi mà anh làm cái Rana Mobile á, nó là dành cho B2C. Thì đối với B2C á, thì là nó cần những cái số liệu về người dùng rất là nhiều. Thì cái hành vi của anh á, là anh cần phải theo dõi một cái lượng người dùng rất là nhiều ở những cái feedback ở trong cái ứng dụng. Tại vì ứng dụng anh cũng có cái tính năng là cho người dùng feedback. Anh phải xem những cái dữ liệu, những cái data nó được tracking nó như thế nào. Anh phải xem coi những cái phản ứng của người dùng ở trên fanpage như thế nào, ở trên những cái mạng xã hội như thế nào. Và sau đó mình sẽ đi những cái survey nó bằng những cái sự kiện cho user. Còn đối với logistics á, thì là nó hơi khác một tí, là mình vẫn cần phải tracking mấy cái đó. Nhưng mà nó khác một cái là mình cần phải đi đúng với business. Tại vì B2B á, mà business mà em đã sai rồi đó là nó sai luôn. Business của mình mà mình đưa ra nó đã sai rồi đó thì nó sẽ sai luôn. Và nó cần có những cái kiến thức nó liên quan tới những cái ngành về chuyên môn. Ví dụ giống như là khi mà anh làm logistics thì nó có rất là nhiều phòng ban. Đầu tiên là anh cần phải hiểu logistics nó là gì. Thứ hai nữa là họ có rất là nhiều phòng ban, từ phòng sale, phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng lên kế hoạch, điều xe và phòng điều xe, điều vận và những cái người tài xế. Thì anh cần phải đi sâu vào những cái đối tượng đó. Anh cần phải hiểu coi là cái công việc hàng ngày của họ làm như thế nào. Và nó phải đúng với là cái chuyên môn đó nữa. Mà cái cực nhất là cái kế toán. Tại vì em cũng biết là những cái người mà họ làm về, những cái người mà họ học về UI US á, nhất là những cái người mà designer như anh á, thì cái số liệu là nó là một cái thứ mà nó rất là cao xa. Nhưng mà trong quá trình anh làm, anh cũng phải đi học rất là nhiều về lĩnh vực kế toán. Tại vì mình phải hiểu kế toán thì mình mới làm được B2B.
Cá nhân anh Khoa thì thích làm sản phẩm B2C hơn hay là B2B hơn?
Anh thích làm tất cả. Tại vì trong cái quá trình làm á, thì anh sẽ cố gắng anh biến những cái sản phẩm nó khô khan trở thành những cái sản phẩm nó fancy, nó inspire nhiều hơn. Lấy ví dụ thì khi mà trong cái quá trình mà anh đi tìm hiểu về logistics đi, nó rất là cực khổ. Nhưng mà sau đó anh về, anh sẽ inspire mọi người bằng cách là mình sẽ nói ra những cái câu chuyện, mình kể ra những cái câu chuyện và cái sản phẩm này của mình nó giúp được gì cho cái đời sống này. Thì anh cũng nói là logistics nó là một cái sản phẩm giống như là xương sống của một quốc gia. Nếu như mà logistics nó thuận lợi á, thì là những cái doanh nghiệp nước ngoài họ nhìn vào Việt Nam, ví dụ giống như là Amazon đi, thì họ thấy được cái logistics Việt Nam thuận lợi, họ sẽ tiếp tục họ đầu tư vào để họ phát triển những cái doanh nghiệp của họ. Bởi vì giao thông thuận lợi thì đương nhiên cái họ vận tải nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho cái cơ sở hạ tầng của Việt Nam cũng sẽ phát triển lên theo luôn. Tại vì để logistics phát triển thì cơ sở hạ tầng cần phải được tốt. Ví dụ giống như là đường xá phải đẹp, phải có nhiều cái cây xăng để hỗ trợ, hay là nhiều cái dịch vụ gì đó để hỗ trợ cho cái việc vận chuyển nó được tốt hơn. Và thứ ba nữa là nó sẽ giúp cho đô thị hóa ở những cái vùng quê. Tại vì em cũng biết là những cái người dưới quê khi mà họ muốn mua một cái món đồ gì đó đi, thì họ cần phải đi đến thành phố hoặc là những cái những cái chỗ mà có siêu thị điện máy chợ lớn để họ mua. Hoặc là những cái người trên núi thì đâu ai siêu thị điện máy thì đâu có mở trên núi được, đúng không? Họ phải đi xuống dưới họ mua chẳng hạn. Hoặc là những cái người ở vùng sâu vùng xa, thì nếu mà cái logistics mình phát triển á, thì nó sẽ khiến cho cái việc là đô thị hóa những cái vùng quê như vậy nó sẽ trở nên tiến bộ hơn. Rồi ngoài ra nữa là nó sẽ giúp cho những cái người mà họ, những cái người làm tài xế á, họ sẽ giúp cái khả năng thu nhập họ tăng lên. Tại vì hồi trước thì những cái người tài xế thì khi mà họ làm á, thì anh để ý là họ cần phải có một cái cuốn sổ để họ ghi chép lại những cái hành trình của họ làm hàng ngày như thế nào, một ngày họ chạy bao nhiêu chuyến, họ tốn bao nhiêu dầu. Tại vì đi về xe tải hoặc là đi về cái xe container á, thì họ là họ chạy bằng dầu. Nếu như mà họ chạy mà lố dầu á, thì họ cần phải bỏ tiền túi ra để họ trả cho khoản đó. Nếu mà họ chạy dư á, thì họ được. À thì nếu như mà cái logistics của anh giải quyết luôn được câu chuyện đó thì nó sẽ giúp tăng thu nhập cho những người tài xế. Và có những cái câu chuyện mà cái bác giám đốc bác kể cho anh á, có nhiều tài xế rất là cực. Đôi khi á nha, là có nhiều ông ghi vào cái cuốn sổ, nhiều khi ghi thiếu nữa. Giống như là hôm đó là ông có chạy nhưng mà ông quên ghi. Thì sau đó là bộ phận kế toán á, là mới coi lại, rà soát lại là à, hôm đó có chạy. Rồi nếu như á, mà em cứ nghĩ đi, nếu như mà một doanh nghiệp họ không đàng hoàng đi, họ sẽ ăn luôn cái tiền tài xế đó thì sao, đúng không? Nhưng mà cũng may là cái doanh nghiệp này rất là có tâm. Là có nhiều lúc là tài xế họ quên ghi chép thì mình vẫn còn số liệu, nhưng mà số liệu đó nó nằm trên Excel. Đôi khi mà mình muốn thay đổi hay là mình muốn truy vấn nó cũng rất là khó. Thì cái ứng dụng về logistics đó nó sẽ giúp cho tài xế biết được là hàng ngày họ chạy bao nhiêu cuốc luôn, và họ sẽ biết được là cái hành trình của họ chạy như thế nào, tối ưu được đường đi của họ, thì đương nhiên sẽ tăng những cái thu nhập của họ lên. Thì rõ ràng một cái sản phẩm của mình mà mình tạo ra được nhiều giá trị như vậy thì tại sao mình không làm, đúng không? Còn riêng về sản phẩm của Radena đi, thì trong cái quá trình mà anh làm, anh thấy được những cái pain point của một cái người game thủ. Khi mà chơi game, anh muốn tìm hiểu về một cái con tướng mới, anh cần phải đi tìm ở trên Google, mà hồi xưa nó có những cái trang web để nó hỗ trợ để có thể là build lên cái con, một cái nhân vật đó như thế nào để chơi cho tốt nhất, và những cái kinh nghiệm để chơi con game đó. Thì cái việc tìm nó rất là khó khăn. Và thứ hai nữa, đối với một cái người user mới á, họ vào á, họ rất là khó để họ biết được cái game nó chơi như thế nào. Thì cái khi mà anh build ra cái Radena Mobile, anh mong muốn là có thể là giải quyết được những cái nhu cầu đó cho một cái người game thủ. Ngoài ra nữa là mình muốn tạo ra một cái sân chơi. Tại vì hồi xưa người ta cứ nghĩ là game thủ là những cái bạn mà ham chơi, chơi bời lêu lỏng, cái thời của anh đó nha. Nhưng mà Radena họ làm được một cái câu chuyện mà anh cảm thấy là rất là hay, là họ biến từ cái việc chơi game trở thành một cái môn thể thao, họ gọi là eSports. Và những cái người mà họ thật sự họ đam mê cái môn thể thao đó, họ cần phải có một cái sân chơi để họ chơi. Thì anh mong là cái Radena Mobile nó sẽ là một cái sân chơi dành cho những cái người đam mê thể thao điện tử, và là một cái nơi để mọi người giao tiếp qua lại với nhau, và là một cái nơi để cho khi mà Radena có những cái game mới hay là những cái ứng dụng mới thì có thể là quảng cáo ở trên cái Radena Mobile, thay vì là họ đi lên App Store hay là Play Store hoặc là lên fanpage để họ tìm, họ lên thẳng Radena Mobile để họ tìm luôn. Rồi ngoài ra nữa là trong cái thể thao, môn thể thao điện tử thì nó có những cái buổi mà trực tiếp live stream những cái trận đánh của các mùa giải, thì thay vì phải lên YouTube coi thì mọi người có thể là lên Radena Mobile coi luôn. Thì một cái ứng dụng mà nó giải quyết được rất là nhiều nhu cầu cho game thủ, thì tự nhiên mình cảm thấy là à, mình cũng là một cái người mà mê chơi game, mà có một cái ứng dụng mà nó giải quyết được vậy thì nó mang lại giá trị cho mình rất là nhiều. Thì chung quy lại thì nó cũng để trả lời cho cái câu hỏi mà hồi nãy em có hỏi anh á, là cái khoảng thời gian làm việc nó như thế nào, nó thời gian làm việc ngắn hay là khoảng thời gian làm việc dài, nó có quan trọng hay không. Thì anh nghĩ là cái giá trị mà mình mang lại cho sản phẩm nó quan trọng nhiều hơn là khoảng thời gian mà mình làm việc.
Dạ vâng. Qua cái câu hai câu chuyện của anh Khoa ấy, làm em có thể rút ra được một vài điều mà em bản thân em cũng học hỏi từ anh Khoa được rất là nhiều. Đấy là từ là UX thì nó có thể đi từ, nhất là từ thái độ của các bạn, là các bạn có một cái thái độ cầu tiến hay ham học hỏi, được một thái độ có thể tóm tắt lại nó tốt, và thứ hai là đi từ cái mindset đấy là mindset hiểu mọi thứ, hiểu sản phẩm các bạn làm, hiểu về lĩnh vực các bạn đang quan tâm, hiểu về người dùng. Và đi từ thứ ba là cái việc là UX design thực ra nó là cái vấn đề là giải quyết vấn đề của người dùng, chứ nó không phải là cái gì quá là xa vời cả. Người dùng ở đây có thể là những người xung quanh bạn thôi đấy. Và thực ra cuộc trò chuyện ngày hôm nay đến thời điểm hiện tại nó là 2 tiếng rưỡi rồi, cũng là tương đối là dài hơi đấy. Thì không biết là anh Khoa có mệt không, thì chắc là em sẽ tạm kết cái podcast này ở đây. Thì trước khi mà kết podcast thì không biết anh có một cái lời nhắn nhủ nào tới cái podcast chuyển bánh hoặc tới các bạn đang nghe không
ạ? Ok, thì thật ra khi mà anh hứng thú một cái việc gì đó thì cũng giống như anh rất là hứng thú cái chương trình này, cái chương trình chuyển bánh, thì anh cảm thấy là em làm một cái việc là rất là hay, là dành cho những cái người làm UX UI. Thật ra thời điểm đó của anh nếu mà có những cái chương trình này thì quá hay rồi, nhưng mà em đã làm được chuyện đó thì anh nghĩ là đó, đây là một cái chương trình rất là có ích cho các bạn làm UX UI. Bởi vì thật ra những cái mà anh đang chia sẻ, anh không nghĩ là nó sẽ đúng đối với các bạn, nhưng mà anh chỉ mong là những cái chia sẻ này nó sẽ giúp cho các bạn có những cái tinh thần để làm việc được tốt hơn. Và cái lời khuyên của anh, cái lời khuyên của anh là các bạn thích, các bạn cứ làm đi. Và khi mà mình làm á, thì mình sẽ từ đó mình sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Và nghề UI UX designer thì đa số khi mà anh đi phỏng vấn một số bạn á, thì anh thấy là các bạn nghĩ là nghề UI UX designer nó chỉ là tóm gọn ở trong cái việc là thiết kế ứng dụng thôi. Nhưng mà theo anh, theo kinh nghiệm của anh, theo kinh nghiệm làm việc của anh, thì anh thấy UX UI nó có mặt ở khắp tất cả mọi nơi. Thậm chí là một cái graphic design nó cũng có UX UI trong đó. UX là cái gì? UX là cái cảm nhận của người dùng. UI là cái hình dáng, và cái hình dáng đó nó cũng sẽ tạo lên một cái UX cho người dùng. UX UI nó luôn là cái đồng hành với nhau. Bởi vậy là các bạn đừng có đặt những cái rào cản để mình từ bỏ, rò bỏ những cái rào cản đó của mình. Bởi vì UX UI của mình nó hiện hữu rất là nhiều hình thức. Còn về lời khuyên mà khi mà đi làm việc á, thì nãy giờ cũng có những cái câu hỏi nó liên quan tới khoảng thời gian làm việc như thế nào, thì anh nghĩ là các bạn đừng học theo anh. Thì như anh nói là mỗi người sẽ có những cái dự định khác nhau, mỗi người sẽ có những cái định hướng của mình, và để mình có được những cái định hướng đó thì mình cần phải hiểu được bản thân của mình là ai, mình cần gì, mình muốn gì. Anh cũng khá là may mắn là bởi vì anh hiểu được bản thân của anh nên anh có những cái hành trình như vậy. Còn riêng các bạn thì các bạn nên có những cái hành trình riêng của mình, và mình cứ dựa trên tinh thần là cứ đi rồi sẽ đến, và fail fast learn fast. Fail fast learn fast là một cái tinh thần mà trong tất cả các startup họ đều áp dụng, là có nghĩa là tôi chấp nhận những cái sai đó, và cái sai đó nó sẽ cho những cái bài học cho tôi. Mà tại sao mà gọi là fail fast learn fast, là bởi vì mình đừng có trì trệ, không nên trì trệ công việc của mình. Vì để không trì trệ thì mình cần phải chủ động. Thứ hai nữa là mình, cái điều quan trọng là mình cần phải hiểu được tất cả những việc mình làm nó là cái gì. Mình đừng làm những cái việc mà mình không hiểu, hoặc là những cái việc mà mình không hiểu thì mình làm và mình phải cố gắng mình hiểu nó, chứ mình đừng có làm cho nó cho có. Ví dụ giống như là khi bây giờ cái công việc về UX nó cũng khác với hồi xưa tụi anh làm rồi, nhưng mà anh chỉ mong các bạn là các bạn trong cái quá trình làm các bạn cần phải hiểu được là lý do tại sao mình cái trong cái UX nó cần phải có những giai đoạn đó, UI nó cần phải có những giai đoạn đó. Đừng có áp dụng nó giống như là một cái cỗ máy, mà mình cần phải hiểu nó nhiều hơn. Và khi mà mình hiểu được đó thì mình sau này mình khi mà mình qua được những cái dự án khác, mình sẽ biết được cái dự án đó mình cần những cái bước gì nó phù hợp cho từng dự án. Chứ đừng có tất cả mọi dự án đều apply theo một cách thì nó sẽ trở thành là toolset chứ nó không phải là mindset.
Dạ, vâng. Rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh. Em nghĩ là với cái mong muốn của anh là có thể là mọi người nghe ít nhất là có cái tinh thần làm việc tốt hơn ấy, thì bản thân em cũng là người khi nghe anh trò chuyện cũng thấy như vậy, đã cảm thấy là tinh thần của mình có một cái gì tốt hơn rất là nhiều rồi. Vì thực sự là anh Khoa, em không chắc là cái này không liên quan lắm, nhưng mà em không thể đoán tuổi của anh Khoa qua việc nói chuyện và nhìn mặt anh Khoa được ấy, vì anh Khoa thực sự cảm thấy là có một nguồn năng lượng rất là dồi dào, và anh có một cái thái độ và tinh thần học hỏi ham cầu tiến ấy, làm em thực sự ngưỡng mộ luôn đấy. Thì mong là các bạn nghe cũng sẽ có những cái thú quay cho riêng mình đấy. Rất là mong hẹn gặp lại mọi người trong tập sau, và cảm ơn anh Khoa rất là nhiều ạ.
À, anh cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mong là sẽ có một cái dịp nào đó để tụi mình có thể là ngồi trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Cảm ơn anh.
Ok. Và nếu mọi người có cần thắc mắc hay là có những cái thông tin gì hay muốn chia sẻ với anh á, thì có thể là liên lạc với anh thông qua các mạng xã hội hoặc là thông qua LinkedIn của anh.
Ok, em sẽ để cái phần website của anh ở phần show notes cho mọi người dễ theo dõi luôn.
Ok, cảm ơn em.